mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận một số kết quả nổi bật qua nửa tháng thực hiện Nghị định số 168 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó chúng tôi giới thiệu một số quy định mới về việc chở người trên xe máy và ô tô mà người dân cần biết kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm lại một số thông tin nổi bật về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong tuần vừa qua. Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong tuần qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông, nhất là các tuyến quốc lộ trọng điểm đi qua địa bàn tỉnh Bình Định tương đối ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông đua xe trái phép hoặc vụ việc phức tạp đột xuất. Giao thông bảo đảm thông suốt an toàn. Trong tuần từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 1, toàn tỉnh xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 6 người, bị thương 11 người. So với tuần trước, số vụ tai nạn giao thông tăng 5 vụ, tăng 4 người chết và tăng 4 người bị thương. Trong đó đáng chú ý là thị xã Hoài Nhơn xảy ra 3 vụ, làm chết 2 người, làm bị thương 2 người. Huyện Vân Canh xảy ra 2 vụ, làm 2 người chết và 1 người bị thương. Thành phố Quy Nhơn xảy ra 4 vụ, làm 1 người chết và 4 người bị thương. Huyện Tây Sơn xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. Huyện Vĩnh Thạnh xảy ra 1 vụ, làm 3 người bị thương. Huyện Phù Mỹ xảy ra 1 vụ, làm 1 người bị thương. Nguyên nhân gây tai nạn giao thông chủ yếu là do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường quy định, chuyển hướng vượt xe không đúng quy định, không làm chủ tay lái. Cũng trong tuần qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua đó đã phát hiện xử lý 1.335 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 289 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 218 trường hợp vi phạm tốc độ, 342 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 14 xe vi phạm chở hàng rơi vãi, tạm giữ 373 phương tiện, tước giấy phép lái xe có thời hạn 104 trường hợp. Trong tuần, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh còn tổ chức trích xuất dữ liệu tra cứu xác minh gửi thông báo vi phạm về địa bàn cơ sở 182 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lập biên bản xử lý 198 trường hợp, phạt tiền hơn 765,8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 102 trường hợp. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, từ ngày 1 tháng 1 đến nay, các cấp các ngành chức năng của tỉnh Bình Định cũng tập trung triển khai thực hiện Nghị định số 168 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm, giấy phép lái xe. Sau nửa tháng thực hiện Nghị định số 168, theo đánh giá và ghi nhận từ lực lượng chức năng, hiện người tham gia giao thông đã có ý thức tự giác chấp hành tốt các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, các nút giao Nguyễn Tất Thành Trần Thị Kỷ, ngã ba Trần Hưng Đạo Tháp Đôi, ngã ba Trần Hưng Đạo Trần Quốc Toản luôn là những nơi có mật độ giao thông cao, từng là điểm phức tạp với tình trạng người điều khiển phương tiện, nhất là người điều khiển mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 1 đến nay, ghi nhận tại các nút giao thông này cho thấy phần lớn người tham gia giao thông đã tự giác chấp hành tốt tín hiệu đèn giao thông. Chị Dương Hoàng Kiều Oanh ở phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn chia sẻ.
Là em sẽ chú ý hơn khi mà đi tới mấy cái chỗ đèn đỏ thì em sẽ dừng lại, chứ không có vượt như khi năm cũ. Nếu mà vượt quá thì trường hợp xấu nhất là bị bắt là bay 5 triệu hoặc là 6 triệu, mà sinh viên thì lại không có tiền nên em sẽ cẩn thận hơn.
Tương tự, tại nhiều ngã tư trên địa bàn thành phố Quy Nhơn vào giờ cao điểm và không có sự hiện diện của cảnh sát giao thông, nhưng phần lớn người tham gia giao thông cũng đã dừng chờ đèn tín hiệu đúng vạch kẻ đường và gần như không có tình trạng đi ngược chiều qua nút giao này. Ông Hà Hữu Nghị ở phường Gành Ráng thành phố Quy Nhơn cho rằng, việc tăng mức xử phạt cũng sẽ khiến mọi người ý thức hơn trong tham gia giao thông, ông Nghị nói.
Theo tôi quan sát thì khi thực hiện nghị định mới thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 thì người dân thực hiện dừng đèn đỏ đúng hơn so với trước, đánh vào kinh tế của người dân thì người ta sẽ ý thức hơn thôi. Nói chung là anh cũng thích như vậy vì đỡ hạn chế những sự vượt đèn đỏ, sự cố xảy ra là không mong muốn.
Trong khi đó, đối với các tài xế đường dài, các quy định mới cũng tạo động lực để họ cẩn thận hơn. tài xế Nguyễn Văn Bình ở tỉnh Phú Thọ, lái xe khách tuyến Bắc Nam cho biết.
Nói chung như ngày trước là cái lỗi từ 10 đến 20 cây thì sẽ bị phạt 5 triệu và tước giấy phép lái xe 2 tháng, nhưng mà bây giờ thì bị trừ 2 điểm. Nhưng mà vẫn được điều khiển phương tiện thì để anh em như thế thì nó cũng có cơ hội để được đi làm và cũng có cái để lúc nào cũng nhắc nhở là mình luôn luôn để tuân thủ pháp luật về lĩnh vực an toàn giao thông để không bị trừ điểm nữa.
Thực tế thấy rõ trong nửa đầu tháng đầu tiên áp dụng Nghị định số 168 của Chính phủ, giao thông trên địa bàn tỉnh đã có những thay đổi tích cực. Người tham gia giao thông cơ bản đều nắm được sự thay đổi này và đều nêu cao tinh thần tự giác tuân thủ pháp luật về giao thông, bởi vì với mức phạt cao gấp nhiều lần trước đó, chậm vài giây còn hơn bị phạt nặng. Trung tá Tô Hồng Phúc, Phó trưởng trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết.
Qua thời gian triển khai thì cũng nhận thấy là việc người dân biết và người dân cũng chấp hành là tốt các quy định của pháp luật. Việc mà người dân, nhất là các cái phương tiện xe mô tô khi tham gia giao thông có cái hiện tượng là vượt đèn đỏ hầu như là cũng đã giảm rất đáng kể cả khi không có bóng dáng của lực lượng cảnh sát giao thông.
Tuy nhiên, không phải ngay lập tức tất cả người dân đều chấp hành, vẫn có những trường hợp cố tình vi phạm và đương nhiên đều bị xử lý nghiêm theo quy định. Cụ thể, sau gần 10 ngày luật trật tự an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực, cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện xử phạt hơn 1.300 trường hợp vi phạm, trong đó chỉ có 8 trường hợp không tuân thủ tín hiệu đèn, 362 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 252 trường hợp vi phạm tốc độ, giảm khá nhiều so với 10 ngày trước đó. Trung tá Tô Hồng Phúc, Phó trưởng trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết thêm.
Nghị định 168 ra đời với các cái mức phạt tăng cao đối với một số cái hành vi vi phạm được cho là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, nhằm để mà giáo dục người dân trong quá trình tham gia giao thông để tự giác chấp hành các cái quy định của pháp luật, nhất là phải tham gia giao thông làm sao cho văn minh và tham gia giao thông có trách nhiệm và an toàn đối với bản thân mình cũng như là những người cùng tham gia giao thông khác.
Còn theo Thượng tá Nguyễn Hồng Văn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, mục tiêu chính của việc tăng mạnh mức phạt theo Nghị định 168 là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, từ đó góp phần làm giảm thiểu tai nạn, ùn tắc và khắc phục tình trạng coi thường pháp luật, nhân luật của một bộ phận người tham gia giao thông hiện nay. Việc xử phạt áp dụng đối với những trường hợp cố tình vi phạm coi thường pháp luật, do đó quan điểm của lực lượng cảnh sát giao thông trước tiên là chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở để người dân hiểu và chấp hành nghiêm các quy tắc giao thông, tạo môi trường giao thông an toàn văn minh. Tuy nhiên, những trường hợp cố tình vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo phương châm không vùng cấm, không ngoại lệ, và kể cả cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực thi nhiệm vụ cũng phải chấp hành nghiêm quy định và minh bạch trong xử lý. Thưa quý vị và các bạn, tại luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, cơ quan chức năng quy định rõ về việc chở người trên xe máy và xe ô tô. Các quy định này cũng được hướng dẫn bởi Nghị định số 168 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, thông qua các hình thức xử lý vi phạm. Trong đó có một số hành vi có mức xử phạt khá nặng mà người dân cần biết. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay giới thiệu một số quy định mới về việc chở người trên xe máy và ô tô mà người dân cần biết. Chúng ta cùng nghe.
Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định, người lái xe mô tô hai bánh, xe gắn máy chỉ được chở một người. Ngoại lệ, có 4 trường hợp được chở tối đa 2 người là chở người bệnh đi cấp cứu, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật, trẻ em dưới 12 tuổi, người già yếu hoặc người khuyết tật. Còn Nghị định số 168 quy định xử phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng về hành vi chở theo 2 người trên xe, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 12 tuổi, người già yếu hoặc người khuyết tật, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời xử phạt từ 8 đến 10 triệu đồng đối với tài xế xe máy có hành vi ngồi phía sau vòng tay qua người ngồi trước để điều khiển xe, trừ trường hợp chở trẻ em dưới 6 tuổi ngồi phía trước. Hình phạt bổ sung là tước bằng lái xe từ 10 đến 12 tháng. Như vậy, việc chở người từ 6 tuổi trở lên ngồi phía trước người cầm lái được coi là hành vi vi phạm. Đáng chú ý, nếu tài xế mắc vi phạm trên mà gây tai nạn sẽ bị phạt từ 10 đến 14 triệu đồng, trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe. Đối với ô tô, luật quy định khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m không được ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế. Người lái xe phải sử dụng hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em. Nếu vi phạm, mức phạt là từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Trường hợp xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, xe ô tô kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón trẻ em mầm non, học sinh tiểu học không có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc không có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi theo quy định, thì người lái xe sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng, người cung cấp dịch vụ sẽ bị xử phạt từ 3 đến 4 triệu đồng đối với cá nhân và từ 6 đến 8 triệu đồng đối với tổ chức. Riêng các quy định về hàng ghế và thiết bị an toàn cho trẻ em được quy định tại Nghị định số 168 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Đây là các quy định có hiệu lực muộn nhất tại nghị định này. Theo ông Dương Kim Tuấn, Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống chấn thương Đại học Y tế Công cộng, trẻ em khi ngồi ở ghế trước sẽ có nguy cơ gặp nhiều tác động nguy hiểm, cụ thể như chịu nhiều lực tác động hơn khi xảy ra va chạm, dễ văng ra ngoài xe, chịu sự va đập của túi khí gây mất tập trung cho người lái xe và hiện nay chưa có hệ thống lắp đặt thiết bị an toàn cho trẻ em ở ghế trước. Do vậy, thiết bị an toàn cho trẻ được đánh giá là cần thiết và có nhiều ưu điểm vượt trội. Về định nghĩa, theo ông Tuấn, thiết bị an toàn cho trẻ em là thiết bị có khả năng giữ trẻ ở tư thế ngồi hoặc nằm ngửa. Thiết bị này được thiết kế để giảm nguy cơ thương tích cho trẻ bằng cách hạn chế khả năng cơ thể trẻ bị dịch chuyển trong trường hợp va chạm hoặc giảm tốc độ đột ngột. Một số ý kiến nêu vấn đề về giá, tuy nhiên ông Tuấn cho rằng đây không thật sự phải là trở ngại đối với những người sở hữu ô tô vì một thiết bị an toàn có giá phổ biến từ 4 đến 5 triệu đồng và có thể sử dụng lâu dài. Tiến sĩ Dương Khánh Vân, cán bộ kỹ thuật Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, nghiên cứu từ Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định ghế sau là vị trí an toàn nhất dành cho trẻ. Đồng thời, việc sử dụng thiết bị an toàn chuyên dụng giúp giảm ít nhất 60% số ca tử vong ở trẻ em khi xảy ra va chạm. Trong đó, đối với trẻ từ 8 đến 12 tuổi, việc sử dụng đệm nâng giúp giảm tới 19% các thương tích không gây tử vong khi so sánh với trẻ chỉ sử dụng dây an toàn. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh an toàn giao thông. Hẹn gặp lại trong chương mục này lần sau. Bây giờ là tin dự báo gió mạnh sóng lớn trên vùng biển Bình Định. Hiện nay 16 tháng 1, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu, có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 3-5 mét, biển động mạnh. Ngày và đêm nay 16 tháng 1, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu, có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 3-5 mét, biển động mạnh. Ngày và đêm mai 17 tháng 1, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu, có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5 mét. Đêm gió giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn, đề phòng sạt lở bờ biển ở các khu vực ven bờ. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.